vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Và quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc trong một ngày rất đặc biệt, 26 tháng 1, ngày Quốc khánh Úc. Và như đã hứa với quý vị, chúng tôi có 3 vị khách ngay lúc này đang có mặt tại studio của chúng tôi tại Melbourne. Xin giới thiệu đến quý vị các vị khách đến từ Viện Bảo tàng Người Việt tại Úc Châu này. Đầu tiên là ông Lâm Hữu Lộc, Giám đốc phụ trách gây quỹ cho Viện Bảo tàng Người Việt tại Úc. Xin kính chào ông Lâm Hữu Lộc ạ.
Cảm ơn.
Vâng, bà Bùi Quang Kim, Giám đốc phụ trách thiết kế và xây dựng Viện Bảo tàng Người Việt tại Úc ạ. Xin chào bà.
Xin chào Xuân Ngọc, xin chào tất cả các quý vị khán thính giả của đài SBS. Vâng. Xin chào, kính chào quý đồng hương.
Và ông Lê Văn Hùng, trưởng bộ phận truyền thông Viện Bảo tàng Người Việt tại Úc. Lần đầu tiên chúng tôi được gặp ông trực tiếp như thế này trong studio. Vâng, xin kính chào ông.
Yeah, cảm ơn anh Xuân Ngọc. Xin chào tất cả các khán giả đài SBS.
Vâng, một lời chúc đầu năm. Bây giờ chúng ta đang chờ đến cái giây phút để đón năm mới. Có lẽ là sẽ không có nhiều dịp để gặp nhau như lúc này. Xin kính chúc quý ông bà thật là nhiều hạnh phúc, sức khỏe, an khang thịnh vượng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho câu chuyện của ngày hôm nay. Một câu chuyện, một lát nữa đây sẽ nói đến Tết. Bây giờ chúng ta nói đến ngày 26 tháng 1, ngày Australia Day. Xin được hỏi đầu tiên, đó là các vị khách, có lẽ là xin nhường lời đầu tiên cho bà Quang Kim. Tức là với cái ngày này có gì đặc biệt đối với bà không ạ?
Dạ, thưa Xuân Ngọc cũng như là xưa quý khán thính giả, là đối với chúng tôi thì cái đầu tiên có thể là khi vừa được hỏi câu đó thì tôi chỉ nhớ tới cái ngày mà tôi giơ tay lên tuyên thệ để được vào làm công dân người Úc. Nhưng đặc biệt với gia đình chúng tôi đó thì vào thời ông Steve Brax làm thủ hiến thì thân mẫu của chúng tôi là bà Trần Ngọc Oanh đã được được ban cái title, cái huân chương là Senior of the Year.
Quá vinh dự.
Thật là vinh dự, rất là lớn lao, cái là đối với gia đình chúng tôi.
Vâng. Dạ. Một cái dấu ấn cá nhân. Thế còn hai vị khách còn lại của chúng ta, ông Lâm Vũ Lộc ạ.
Dạ. Cái ngày 26 tháng 1 là một ngày public holiday cho tất cả mọi người. Đây là một cái ngày đặc biệt đối với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Bây giờ về chúng tôi ra là có cái ngày Christmas Day, rồi New Year Day, rồi và Australia Day và ngày Tết Việt Nam. Đây là cái mùa kêu là Long Holiday cho cái cộng đồng Việt Nam
mùa
chúng tôi.
Lễ hội mà năm nay là mùa lễ hội rất lớn bởi vì chúng ta còn kỷ niệm 50 năm người Việt định cư tại Úc nữa, chứ không phải chỉ đón Tết Ất Tỵ bình thường đúng không ạ?
Dạ, cái ngày 26 đây tháng 1 ngoài ra có một cái điểm rất là đặc biệt cho cá nhân tôi là chúng tôi đã được ban thưởng huân chương OAM. 26 tháng 1 năm 2024.
Đúng
đây
rồi.
Là một cái niềm hãnh diện cho cá nhân, gia đình Lộc, cho cộng đồng Việt Nam và cho Viện Bảo tàng Người Việt Victoria.
Và thực ra chúng tôi rất là muốn chính những vị khách của chúng tôi chia sẻ những câu chuyện đó đến quý vị. Bởi vì chúng tôi còn nhớ là chính ông Lâm Hữu Lộc cũng đã trả lời phỏng vấn nhân cái sự kiện rất là vinh hạnh này. Và không phải chỉ vinh hạnh cho cá nhân ông đâu mà cho cả cộng đồng người Việt của chúng ta sinh sống tại đây nữa. Rất cảm ơn ông chia sẻ những cái câu chuyện thật là nhân văn như vậy và cá nhân như vậy. Cảm ơn ông rất nhiều. Thế còn ông Lê Văn Hùng ạ? Đối với ông thì 26 tháng 1 như thế nào?
Riêng cá nhân của bản thân chúng tôi thì những ngày đầu tiên mà định cư Úc thì công việc vừa phải đi làm vừa phải đi học. Thật ra cái ngày Quốc khánh Úc là một cái ngày rất là đặc biệt, là tại vì được nghỉ một ngày vạn lương. Thật sự ra thì là một người người Việt đến Úc thì lúc nào bản thân chúng tôi cũng nghĩ là mình có nhiệm vụ phải hội nhập vô đất nước Úc. Và cái ngày Quốc khánh nước Úc, cho dù là một ngày nào đi nữa, thì cái tinh thần Quốc khánh Úc là một ngày mà tất cả di dân, cho dù là gốc Á, gốc Phi hay là gốc Âu Châu, là cũng nên hội nhập vào và cùng nhau để ăn mừng cái ngày Quốc khánh của Úc. Vâng. Đó là cái ý kiến cá nhân của chúng tôi.
Vâng, cảm ơn ông. Và chúng tôi nghe ông nhắc tới hai cái từ đó là hội nhập. Và hội nhập ở đây không phải là chỉ về kinh tế, hội nhập đây cũng không phải là chỉ về văn hóa đâu, còn rất là nhiều những cái yếu tố khác trong xã hội. Bởi vì chúng ta sống trong một xã hội đa văn hóa, nhiều sắc tộc khác nhau, mà trong đó còn có người thổ dân, còn có người bản địa. Và ngày 26 tháng 1 còn là một cái ngày rất là đáng nhớ đối với họ nữa. Chúng ta cũng cần phải hiểu điều đó, bởi vì đó là ngày mà họ bắt đầu phải sống trong cái giai đoạn bị thuộc địa hóa. Và đến bây giờ nó dẫn đến là trải qua rất nhiều năm rồi nhưng vẫn có tranh cãi, thậm chí là có những cuộc biểu tình rất là ghê gớm. Vậy thì xin có một câu hỏi như thế này, quý vị có thể trả lời hoặc là không, đây là quyền của quý vị. Liệu chúng ta có nên chọn một cái ngày nào đó khác hoặc có một cái cách nào đó để mà đoàn kết được tất cả những cái người dân trên nước Úc này, tất nhiên là bao gồm người thổ dân và chính những người nhập cư chúng ta? Có lẽ là dành cho bà Kim Quang trả lời trước.
Thì đối với chúng tôi đó thì là trước hết là tôi cũng xin nói thêm vào cái câu của Hùng vừa nói.
Dạ.
Thì cái vấn đề hội nhập thì không phải chỉ là những người tới sau, tới định cư như là người Việt chúng ta. Nhưng mà đối với chúng tôi đó thì là tất cả chúng ta cùng sống trên cái đất Úc này. Thì tôi nghĩ là không có cần mình phải đổi ngày hay cái gì hết. Mình chỉ cần ngồi lại với nhau. Mình ngồi lại với nhau, mình bàn coi mình có cái cách nào vừa để nhớ lại cái tri ân cái những cái người mà là đúng ra là họ là chủ của cái miếng đất này, mảnh đất này. Thì của thổ dân người Kulin, Wurundjeri, thì chúng tôi nghĩ là mình lúc nào mình cũng có thể ngồi lại với nhau để bàn có cái cách nào mình để mình tri ân những người đã quá cố hay hiện tại hay là trong tương lai những người còn đang sống ở đây, ở trên mảnh đất chung này. Thì mình có thể mình bàn lại với nhau có cách nào để mà mình làm cái lễ, gọi là họ dùng cái chữ là smoke ceremony, mình cũng làm chung.
Dạ.
Đó, dạ.
Rất là hay, rất là thú vị. Các vị khách khác thì có cái ý kiến gì khác biệt không ạ?
Theo chúng tôi đó thì cộng đồng da trắng nói thẳng nói chung á, đã có những cái bước tiến là đã công nhận cái quyền thổ dân như là năm mười năm trước đây, trong cái buổi lễ dân chúng ta chưa bao giờ đề cập tới đề thổ dân, mà giờ vừa mấy năm vừa qua đó chúng ta đã công nhận cái quyền thổ địa, thì đó là một cái bước tiến. Nhưng mà có thể có những đòi hỏi khác nữa của cộng đồng thổ địa, thành ra mình cũng nên có sự trao đổi để mà tìm cái giải pháp. Nhưng mà so với cái in the past mình đã chúng ta đã cố gắng khá nhiều. Đó là ý kiến cá nhân.
Lúc nãy chúng tôi có nghe ông Lê Văn Hùng chia sẻ, ông có nói rằng là cái ngày này cũng là ngày mà nhiều người coi đây là một cái nghĩa vụ đối với nước Úc và cũng cảm thấy là tự hào, cho nên là cũng tổ chức những cái sự kiện. Tôi xin nhắc lại nguyên văn, tức là có ăn mừng. Thế liệu chăng chúng ta có nên là tránh những cái chuyện như vậy để làm sao hài hòa được hơn không? Thay vì là một bên ăn mừng, một bên kia chẳng mừng chút nào cả. Ông nghĩ sao?
Vâng, vậy là cảm ơn anh Xuân Ngọc đã hỏi. Thì tôi xin được chia sẻ thêm một chút xíu về vấn đề đó. Thì chúng ta đã thấy là lịch sử là không thể nào thay đổi được. Lịch sử. Nếu mà chúng ta muốn tiến tới một tương lai thì chúng ta phải công nhận cái lịch sử. Thì đó là những cái chuyện mà như anh Lộc đã nói, như vậy là chính phủ và ngay cả người dân Úc đã cố gắng chấp nhận cái lịch sử và đang tiến tới một cái bước sắp tới là có thể thôi đó. Rồi tôi hy vọng rằng cái xứ Úc mà cái đất nước dân đạo này là cái đất nước đã mở rộng vòng tay mà đón gia đình chúng tôi và hàng trăm ngàn người tị nạn khác và cho chúng tôi một cái cơ hội để làm cho một cái cuộc sống thứ hai đó. Thì tôi tin rằng, cái bản thân tôi tin rằng nước Úc và người dân Úc sẽ chắc chắn sẽ có thể ngồi xuống để nói chuyện, để cùng nhau giải quyết một vấn đề rất là êm đẹp trong tương lai, và hy vọng là chúng ta sẽ có một cái ngày mà chúng ta, tất cả mọi người Úc, người thổ dân, người di dân cùng nhau ăn mừng một ngày quốc khánh một cái đất nước rất là tốt, tươi đẹp và tốt đẹp của quê hương thứ hai của chúng ta. Cảm ơn anh.
Rất tuyệt vời. Và thôi, chúng ta tạm chuyển qua một cái câu chuyện khác. Trước cái dịp này, tức là một hai tuần trước gì đó, thì chúng tôi được biết là cái dự án Viện Bảo tàng Người Việt tại Úc đã nhận được một cái tin rất là vui. Và bây giờ tôi nghĩ là nên để cho chính những cái người trong cuộc chia sẻ cái tin vui này đến với chúng ta nhân cái dịp hôm nay là 27 Tết mà lại rất là hứng thú như thế này. Có lẽ xin mời quý vị nào trả lời câu này ạ.
Dạ thôi, tôi xin được
vâng, xin mời bà.
Tôi xin được xin lỗi hai anh nha.
Chị là người phụ trách cái này để xây dựng.
Tôi xin lỗi hai anh là tôi xin được trả lời câu này. Thì khi mà chúng tôi được gửi cái tin điện là Viện Bảo tàng đã được cấp giấy phép thiết kế đô thị để xây một cái viện bảo tàng tại Sunshine, 121 đường Durham Road, Sunshine. Thì do Bộ thiết kế và giao thông cấp, Department of Planning and Transport and Planning cấp, thì chúng tôi chỉ biết là ngồi đó không biết phải nói gì hơn là đúng là một cái quà Tết quá tuyệt vời đối với Viện Bảo tàng và không nói riêng, nhưng mà phải nói là cho chung cả tất cả người Việt chúng ta. Nói chung đó thầy, mà cái này đúng ra thì không phải chỉ cho người Việt chúng ta mà thôi, cái này là một cái dấu mà đánh cho chúng ta thấy là đây là một nước đa văn hóa, là đây là một cái mà chúng ta có thể làm cho cái vấn, nghĩa là đến chưa gọi là sao, để gọi là suy tôn thì nói hơi quá đáng, nhưng là để đánh cái đẹp, cái đó là cái đánh dấu cái nền của đa văn hóa của nước Úc. Cái đó thì quá đẹp.
Sự trân trọng của chính quyền đối với một cái xã hội đa văn hóa, mà cụ thể đây là cộng đồng người Việt, và sẽ trân trọng với các cộng đồng người khác nữa với những cái đóng góp thực sự của họ. Và người Việt chúng ta trong 50 năm đóng góp thì chắc chắn là đủ để tự hào về điều đó, đúng không ạ?
Yeah.
Và có lẽ là đối với một nhân vật, tôi nghĩ rằng là ông Lâm Hữu Lộc, ông phụ trách việc gây quỹ cho Viện Bảo tàng, mà cái điều này vô cùng quan trọng để mà thực hiện được một cái dự án như thế này là cần phải có tài chính, cần phải có rất nhiều cái sự hỗ trợ khác nhau đó. Tôi có lẽ là tôi xin tưởng tượng một chút, tức là liệu rằng năm 2025 tôi có được nhìn thấy, hay là cộng đồng người Việt chúng ta có được nhìn thấy nhân cái kỷ niệm 50 năm này một cái viện bảo tàng thành hình rõ ràng không?
Thưa anh Xuân Ngọc, anh Xuân Ngọc biết hôm nay đó là ngày tháng 1, gần cuối tháng 1 của năm 25.
Dạ.
Công trình xây cất á, tệ nhất ít nhất cũng phải là 16, 18 tháng, cả năm ngoài. Thành ra phải nói sự thật á, là chúng tôi cố gắng là sẽ có những cái bước tiến rõ ràng trong năm 2025 bằng cách là ký hợp đồng, là xây dựng nền móng các thứ. Chứ còn năm 25 nói thật sự là nếu mà có một cái viện bảo tàng thì chưa thể, nhưng mà có thể năm 2026 thì có thể chúng ta có thể có được cái giấy phép là để mà chưa hẳn là sử dụng, nhưng mà có giấy phép để mà
bắt đầu đưa vào để có mọi người có thể thấy được rất là rõ các,
hoàn tất các công trình xây cất.
Đấy, quý vị thấy một câu trả lời rất là gọi là thành thật. Chứ không có cần phải đi lòng vòng nữa. Rõ ràng là để mà thành hình một công trình thì cần phải đủ thời gian, nó mới bảo đảm được phẩm chất của nó. Cho nên là không thể nào mà tiến hành một cách nhanh chóng chỉ trong vòng 12 tháng là khó khăn, đúng không ạ? Chúng tôi hiểu là như vậy. Vâng, và bây giờ thì Tết đến xuân về rồi, 27. Hôm nay 27 Tết rồi, rất là cận ngày Tết rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái Tết là thật là tuyệt vời để kết lại một cái năm cũ, và hy vọng năm mới thật là nhiều thành công dành cho Viện Bảo tàng và quý các ông bà tham gia với chương trình của ngày hôm nay. Nhưng mà có lẽ là những câu chuyện cá nhân một chút đi ạ, cho cái chương trình của chúng ta nó thật là gần gũi đi, thay vì những câu chuyện nó to búa lớn quá. Đó, các ông bà thì mọi người đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi ạ? Xin mời ông Hùng ạ.
Thật sự thì theo cái tin rất là tốt, một món quà Tết và từ Bộ Giao thông và quy hoạch cấp cho Viện Bảo tàng cũng như là tất cả đồng hương, thì thật sự ra cái tinh thần của toàn thể nhân viên Viện Bảo tàng rất là phấn khởi. Và hiện thời bây giờ thì theo lời của anh Lộc á, thì là chúng tôi rất là cố gắng để xúc tiến những cái bước kế tiếp. Và như vậy thì Tết năm nay chúng ta có thể làm cái gì, ăn mừng như thế nào, thì cái đó thì
ông đang nói tới một cái niềm vui chung, đúng không ạ? Một cái sự kiện chung, đúng không ạ? Để mọi người cùng ăn mừng, đúng không ạ?
Dạ, thì sorry.
Vâng, và tôi nghĩ rằng là trong những cái sự kiện như thế này thì chắc chắn là ban lãnh đạo của Viện Bảo tàng sẽ có những hoạt động rất cụ thể trong cái thời gian sắp tới đây. Đó, và cái thời gian thì cận Tết, rất là cận Tết rồi, có lẽ là bây giờ chắc là dành cho những cái sự kiện ăn mừng thôi, như ông Hùng nói đó, chứ bây giờ khó thể làm được cái gì nhiều hơn, đúng không ạ? Nhưng mà ở nhà đó, chúng tôi rất là muốn biết là quý vị, bởi vì quý vị là những người mà nhiều người gọi là ăn cơm nhà nhưng mà vác ngà voi. Thế thì ở nhà chúng ta lo được cái gì cho Tết này chưa, bà Kim Quang ạ?
Thì cũng không nói giấu gì Xuân Ngọc. Thì nói tới Viện Bảo tàng thì mấy đứa cháu qua hỏi bà làm cái gì? Always museum
bà.
Thì chúng tôi mới nói kể câu chuyện Tết. Cái chuyện đầu tiên mà chúng tôi nói đó là tụi con muốn mà có red packet, có bao lì xì á, thì tụi con phải biết cách nào để học những cái câu chúc Tết thì là mấy ông mấy bà mới cho tụi con lì xì được. Thành ra trong mấy ngày vừa qua đó thì chúng tôi đã bắt đầu dạy cho mấy cháu nhớ cách chúc Tết, nhưng mà không được lặp lại giống như năm rồi nha.
Hoàn toàn khó đấy.
Dạ, đó, thì ở nhà đó. Chúng tôi thì cũng như tất cả những nhà Việt Nam khác thì cũng chuẩn bị trước hết là dọn nhà sạch sẽ, trưng bày cho nó có vẻ ra Tết, làm bàn thờ, rồi cũng đổi ly hương rồi này kia lại. Đó là cái hiện giờ đó, cái nhà gia đình chúng tôi thì đang nhất là mấy có cháu đó, thầy có cháu nội cháu ngoại hết, thành thử cũng muốn cho mấy cháu nó đừng có quên cái
văn hóa truyền thống của mình
của người Việt Nam.
Dạ. Có lẽ là trong những cái giây phút này chúng tôi rất là muốn quý vị khán thính giả của chúng tôi có lẽ là sẽ được nhận những lời chúc Tết. Và bản thân chúng tôi chúc Tết đến quý vị rồi, thì hy vọng rằng là quý vị sẽ có những cái tâm tư nào đấy dành cho cộng đồng. Bởi vì nếu như thiếu cộng đồng thì không phải chỉ viện bảo tàng đâu, bất cứ một dự án nào chắc cũng không bao giờ thành công được. Xin mời quý vị có những cái câu chúc hoặc là những cái lời nào đó dành cho cộng đồng người Việt của chúng ta.
Dạ, hơi cảm ơn anh Sư Ngọc. Thì trước khi chúc Tết đồng bào và lại thì chúng tôi xin được mạn phép nhắc tới một cái chuyện. Là có một cái câu nói trong cái cuốn phim nói là hy vọng là một điều rất là tốt đẹp.
Dạ.
Và có thể là một điều tốt đẹp nhất trong những cái điều tốt đẹp. Và những cái điều tốt đẹp thì thường thường sẽ không biến mất. Thật ra cái hy vọng mà chúng ta xây dựng được về bảo tàng đã từ năm 2019 tới bây giờ. Thật ra chúng ta sẽ nên tiếp tục hy vọng là chúng ta sẽ có một cái viện bảo tàng trong những cái năm, có thể là năm 2026.
Nhưng mà chắc chắn là sẽ có, đúng không ạ? Cái điều đấy chắc chắn sẽ xảy ra.
Chắc chắn. Vâng. Điều tốt lành đó là không bao giờ biến mất.
Ok. Vâng, mời ông Hữu Lộc ạ.
Dạ. Sẽ thay mặt cho nhân viên và toàn thể ban điều hành cũng như là nhân viên của viện bảo tàng thì kính chúc toàn thể nhân viên đài SBS, khán giả và toàn thể đồng hương một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và sự như ý. Cảm ơn anh Xuân Ngọc.
Tôi thấy ông Lâm Hữu Lộc cũng muốn chia sẻ điều gì đó, không thể nào thiếu ông được. Dạ, xin mời.
Và chúng tôi xin trở lại tí xíu về cái câu hỏi của Xuân Ngọc hồi nãy để ra là nhân dịp xuân về đó là cộng viện bảo tàng người Việt Victoria có những cái hoạt động, chương trình nào. Thì các ngày 17 tháng 1 vừa qua đó, Xuân Ngọc đã phỏng vấn anh Nguyễn Định. Thì anh Nguyễn Định có đề cập tới là hai cái chương trình, là cái chương trình văn nghệ là Vượt Thoát Xây Dựng và Tri Ân do anh Nam Lộc hướng dẫn cùng với hai ca sĩ là ở thế hệ thứ nhất, thứ nhì là Thanh Lan và Diễm Liên. Ngoài ra còn có một ca sĩ nam ở Mỹ sẽ đến trình diễn. Đó là cái hoạt động thứ nhất. Thì và hoạt động thứ hai mà Xuân Ngọc cũng được trình bày đó là cái đồng đô la là tự do. Cũng do anh Nam Lộc là hướng dẫn là bảo trợ và chúng tôi cũng tổ chức gây quỹ cho viện bảo tàng. Thì nhân dịp Tết á thì bên viện bảo tàng đã có tổ chức ba cái gian hàng ở Phú Sai, hôm nay là Sunshine và hai tuần tới nữa là ở Richmond. Thì trong chúng tôi có những cái gian hàng quý vị có thể đến trao đổi để tìm hiểu thêm về viện bảo tàng cũng như là mua vé ủng hộ văn nghệ hoặc là ủng hộ cái đồng đô la Liberty, đồng đô la tự do. Xin cảm ơn Sư Ngọc. Ngoài ra đó thì về thành phần về mà bên ban gây quỹ thì chúng tôi là xin kính chúc là quý ân nhân đã đóng góp cho viện bảo tàng tiếp tục đóng góp để mà hoàn tất cái viện bảo tàng và chúc cho quý vị được sức khỏe và bình an. Riêng về nhân viên của viện bảo tàng ban xây dựng đó thì chúc quý vị sức khỏe để mà quý vị tiếp tục hoàn thành cái công tác. Xin cảm ơn.
Rất cảm ơn ông, và có lẽ là những cái phút cuối cùng trong chương trình này chúng tôi xin được dành để chia sẻ những cái tâm tư, những cái lời nói, đó là cái lời chúc đến tất cả quý vị, những người tham gia trong chương trình của ngày hôm nay cùng với chúng tôi, ông Lâm Hữu Lộc, bà Bùi Quang Kim và ông Lê Văn Hùng. Một năm mới thật là an khang thịnh vượng, hạnh phúc với gia đình của mình, giữ sức khỏe để tiếp tục cái nhiệt huyết này, để đưa viện bảo tàng đến với đích của nó, đến với cái giá trị lịch sử và một cái sứ mệnh của nó, gìn giữ văn hóa người Việt trên đất nước Úc này trong tương lai. Để như ông Hùng nói đó, cái gì tốt đẹp nó còn mãi mãi. Chúng tôi cũng tin như vậy, thưa ông Hùng. Vâng, cảm ơn các vị khách rất là nhiều.
Xin cảm ơn
Xuân Ngọc. Cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.